suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất trong năm 2013. Tiếp theo đó là các tiết mục Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến câu 42. Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy, "thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở, và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc đó vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phêrô." Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm đầu tiên mà chúng ta cần làm chứng, đó là kinh nghiệm gặp gỡ Chúa. Gặp gỡ, đó là lời mời gọi đầu tiên mà Chúa gửi đến tất cả mọi người chúng ta. Ngày xưa, khi Gioan tiền hồ giới thiệu Chúa cho hai môn đệ của ông, thì hai ông này đã đi theo Chúa và hỏi Ngài: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Chúa Giêsu đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của hai môn đệ của Gioan, mà Ngài lại nói với các ông: "Hãy đến mà xem." Hãy đến mà xem, đó là lời nói của Chúa Giêsu, hàm ý rằng Ngài không muốn nói với các ông bằng lời nói, mà Ngài muốn nói với các ông bằng những gì cụ thể, là việc làm, là cách sống của Ngài. Chính nhờ việc đến mà xem, không phải chỉ xem thoáng qua, mà ở lại từ 10 giờ sáng đến hết ngày hôm ấy, nên một trong hai người kia là Andre đã trở thành môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Người đầu tiên được Andre thông truyền kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô, đó là Simon Phêrô, anh của ông. Phúc âm thuật lại, Andre nói với Phêrô: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, tức là Đức Kitô." Và để cụ thể, Thánh Gioan cho biết Andre đã dẫn anh đến gặp Chúa Giêsu. Nếu đọc phúc âm, chúng ta sẽ thấy những trường hợp như trên đã xảy ra rất nhiều. Chẳng hạn như trường hợp của người phụ nữ Samaria mà Chúa Giêsu gặp bên bờ giếng Gia-cóp. Sau khi đã gặp được Đức Kitô, rồi bà ta về báo cho cả dân thành biết, và dân thành đã ra gặp Chúa họ mời Chúa ở lại với họ. Rồi trường hợp người mù từ khi mới sinh đã được Chúa cho sáng mắt mà Thánh Gioan thuộc trong chương 9 câu 1 cũng đã làm chứng về cuộc gặp gỡ giữa anh với Chúa Giêsu cho những người biệt phái bằng một cuộc đối thoại thật lý thú. Còn Sao-lô thì lại gặp Chúa trong một tai nạn ngã ngựa trên đường Đa Mát. Và sau cuộc gặp gỡ hí hữu này, Sao-lô, một kẻ bất đạo khét tiếng, đã trở thành Phao-lô, một nhà truyền giáo nhiệt thành. Ông đi khắp nơi để làm chứng cho mọi người rằng ông đã gặp Đức Kitô. Và chúng ta còn có thể kể muôn vàn những trường hợp tương tự như thế trong cuộc sống. Như vậy, yếu tố chính để lôi kéo người ta đến với Chúa, để tin vào Ngài, không phải là giáo lý Chúa rao giảng, mà trước tiên là chính con người của Ngài. Bởi đó, tin Chúa không phải là chấp nhận một giáo điều, mà là chấp nhận một con người đó là Chúa Giêsu. Kỳ tơ hữu không phải chỉ là người có Chúa, mà còn là tin vào Chúa nữa. Tin như thế, phải hiểu là một cuộc gặp gỡ sống động, gần gũi, riêng tư. Tin vào Đức Kitô như thế, có nghĩa là đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống của mình. Do đó, dù làm gì, nghĩ gì, người tin vào Đức Kitô cũng quy chiếu về Ngài. Ngài luôn phải là mẫu gương tuyệt hảo mà người tin phải rập theo, bằng sự tự do và bằng những sáng kiến hay trách nhiệm của họ. Phương châm sống của họ là chính nhờ Ngài, với Ngài, trong Ngài và cho Ngài mà họ đã sống và đã hoạt động. Sống như thế là chúng ta đang làm chứng về Đức Kitô. Đây là điều mà chúng ta cần cầu xin cho nhau trong những phút suy niệm này. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu nhân ngày đầu năm mới 2014. Sau thánh lễ đầu năm mới cầu nguyện cho hòa bình thế giới, sáng thứ Tư mùng 1 tháng Giêng vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Trong số 140.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô, có hàng trăm nhóm tham dự cuộc tuần hành cho hòa bình do Cộng đoàn Thánh Egidio, các hiệp hội và phong trào Kitô và hòa bình tổ chức ngày mùng 1 tháng Giêng hàng năm. Năm nay cuộc tuần hành cho hòa bình đã được tổ chức trong 700 thành phố trên toàn thế giới. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chúc mọi người được hòa bình và mọi điều thiện hảo trong năm mới 2014. Ngài nói, lời chúc này của giáo hội dựa trên biến cố chính của lịch sử là Chúa Giêsu Kitô nhập thể làm người, chết và sống lại. Nó có một đích điểm là nước của Thiên Chúa, nước của hòa bình, công lý và tự do trong tình yêu. Nó có một sức mạnh là Chúa Thánh Thần làm cho nó hướng tới đích điểm ấy. Nhắc tới đề tài sứ điệp hòa bình năm nay là tình huynh đệ, nền tảng và con đường của hòa bình. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nền tảng của hòa bình là xác tín chúng ta tất cả đều là con của một Thiên Chúa Cha duy nhất trên trời, là thành phần của cùng một gia đình nhân loại, và cùng chia sẻ một số phận. Từ đây phát xuất ra trách nhiệm của từng người phải hoạt động để thế giới trở thành một cộng đoàn anh em tôn trọng nhau, chấp nhận nhau trong các khác biệt và lo lắng cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi tính sổ về các bạo lực và bất công hiện có trong biết bao nhiêu phần đất của thế giới này, và không thể thờ ơ bất động trước các bất công ấy. Mọi người đều phải dấn thân xây dựng một xã hội thật sự công bằng và liên đới hơn. Hôm qua tôi có nhận được một bức thư của một người, có thể là của một người trong anh chị em ở đây, kể lại một thảm cảnh gia đình. Sau đó liệt kê ra một chuỗi các chuyện buồn thương như chiến tranh, bạo lực, thù hận, tàn phá, giết chóc, thương đau, và đặt câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra trong trái tim con người? Chuyện gì đang xảy ra trong con tim của nhân loại? Đã đến lúc phải dừng lại. Tôi cũng xin lấy lại lời của người ấy. Phải, đã đến lúc chúng ta phải dừng lại. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Từ mọi gốc của trái đất ngày hôm nay, các tín hữu dâng lên lời cầu xin Chúa ơn hòa bình và khả năng đem nó tới mọi môi trường sống. Trong ngày đầu năm này, xin Chúa giúp chúng ta, cùng với tất cả mọi người, cương quyết hơn, bước đi trên các con đường của công lý và hòa bình. Xin Chúa Thánh Thần hoạt động trong các con tim, đánh tan các khép kín, các cứng cỏi, và ban cho chúng ta biết trở thành hiền diệu trước sự yếu đuối của Hài Nhi Giê-xu. Thật thế, hòa bình đòi có sức mạnh của sự hiền diệu, sức mạnh không bạo lực của sự thật và tình yêu thương. Chúng ta hãy đặt để trong tay Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, các niềm hy vọng của chúng ta với tình con thảo. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ, là Đấng trải dài tình mẫu tử trên tất cả mọi người. Tiếng kêu gào hòa bình của các dân tộc bị áp bức bởi chiến tranh và bạo lực, để lòng can đảm đối thoại và hòa giải, thắng vượt các cám dỗ báo thù, độc tài và gian tham hối lộ. Chúng ta xin Mẹ cho tin mừng của tình huynh đệ được Giáo hội loan báo và làm chứng, có thể nói với mọi lương tâm, và triệt hạ các bức tường ngăn cản các người thù nghịch nhận ra nhau là anh em. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành đầu năm cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Tổng thống Italia, ông Napolitano, về các lời cầu chúc trong sứ điệp cuối năm. Ngài cầu xin Chúa tuôn đổ phúc lành trên Tổng thống và toàn dân Italia, để với phần đóng góp có trách nhiệm và liên đới của mọi người, đất nước Italia có thể nhìn tương lai với sự tin tưởng và niềm hy vọng. Ngài cũng cảm ơn tất cả các sáng kiến dấn thân cho hòa bình tại khắp nơi trên thế giới trong Ngày Hòa Bình Thế Giới, đặc biệt là cuộc tuần hành toàn quốc tại Campobasso do Hội đồng Giám mục Italia cùng phát động chiều ngày 31 tháng 12, cùng với tổ chức Caritas và Hòa Bình Chúa Kitô, cũng như các cuộc biểu tình hòa bình trong mọi vùng đất do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều nơi khác trên thế giới. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn các gia đình thuộc phong trào tình yêu gia đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cuối năm tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng không quên chào tất cả mọi du khách hành hương hiện diện tại quảng trường, và đặc biệt cảm ơn các ca viên của ngôi sao Sternsinger, tức các trẻ em Đức và Áo, đi hát thánh ca trong mùa Giáng sinh để quyên tiền giúp các trẻ em nghèo. Sau cùng, Ngài cầu chúc mọi người một năm mới an bình trong ơn Thánh Chúa và sự che chở hiền mẫu của mẹ Maria. Tin Roma. Phủ giáo hoàng tại Vatican công bố tổng số tín hữu trực tiếp gặp Đức Francisco. Hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, Phủ giáo hoàng tại Vatican đã công bố tổng số tín hữu trực tiếp gặp Đức Francisco trong thời gian từ ngày 13 tháng 3 đến 31 tháng 12 năm 2013 là 6.623.000 tín hữu. Các cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha được kể là những lần tiếp kiến, những cử hành phụng vụ và những buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật và các ngày lễ trọng. Đó là không kể những tiếp xúc của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến đi Brazil vào tháng 7 năm 2013 để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ và các chuyến Đức Thánh Cha đi thăm tại các địa điểm trên đất nước Italia, như đảo Lampedusa, vùng Cagliari và thành phố Assisi, và những viếng thăm trong giáo phận Roma của Ngài. Tính chung, trong gần 10 tháng thi hành thừa tác vụ Phêrô trên ngai tòa Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp xúc tổng số tín hữu đông gấp 3 lần tổng số tín hữu được Đức Benedicto thứ 16 tiếp xúc trong năm 2012. Tin lùng đồn Anh Quốc. Đức Tổng giám mục Giáo chủ Anh giáo biện minh cho lập trường của Ngài trong việc tranh đấu chống nạn nghèo đói. Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Anh giáo, trong sứ điệp truyền thống mừng năm mới, đã biện minh cho lập trường của Ngài thường phê bình hệ thống kinh tế và xác định tầm quan trọng của việc tranh đấu chống nạn nghèo đói. Đức Tổng giám mục Anh giáo Justin Welby đã có những trải nghiệm trong môi trường kinh doanh kỹ nghệ dầu hỏa, nên Ngài hiểu rõ môi trường tài chánh và thường kết án những lạm dụng quá mức của giới kinh tế tài chánh. Lập trường của Ngài cũng gặp phải sự chống đối của những nhân vật thủ cựu trong Anh giáo tại Anh Quốc. Họ phiền trách Ngài không đề cập đủ những vấn đề liên quan đến đức tin Kitô và muốn Ngài đừng xen vào những vấn đề chính trị. Đáp lại những phê phán của giới bảo thủ Anh giáo, Đức Tổng giám mục Justin Welby, trong bài giảng lễ Giáng sinh vừa qua, đã xác định rằng chính trị và tôn giáo không thể tách rời nhau. Ngài nói, nếu ta yêu thương người láng giềng, thì tự nhiên ta chú ý đến những vấn đề mà người láng giềng đó gặp phải. Từ chuyện bị hư lò sưởi đến chuyện mất an ninh có hại cho sinh hoạt gia đình và nhu cầu cần sống trong một cộng đoàn hòa hợp. Đức Tổng giám mục Anh giáo đã giải thích rõ ràng, sở dĩ giáo hội dấn mình vào những vấn đề của con người là bởi vì chúng ta muốn chứng minh rằng chúng ta đã tự do nhận lãnh tình thương của Thiên Chúa và chúng ta muốn chia sẻ tình thương đó với kẻ khác. Đây không phải là vấn đề xen vào việc chính trị, nhưng là vấn đề sống tình thương yêu Thiên Chúa và anh chị em. Tin Roma. Ngày đầu năm, Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả tại Roma. Đông đảo các tín hữu đang cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả trưa hôm thứ Tư mùng 1 tháng Giêng đã vui mừng khi thấy Đức Thánh Cha Francisco bất ngờ đến cầu nguyện chung với họ. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả tại Roma sau khi được bầu vào ngôi giáo hoàng. Lần thứ nhất là vào buổi sáng hôm 14 tháng 3 năm 2013, tức là vào buổi sáng đầu tiên sau khi được bầu vào ngôi giáo hoàng. Lần thứ hai là hôm 29 tháng 7, khi Ngài vừa về đến Roma sau Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio de Janeiro. Việc Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Bà Cả không có trong chương trình chính thức được Tòa Thánh công bố trước đó. Vì thế các tín hữu đã sửng sốt, vui mừng và vỗ tay hoan hô Ngài. Trong bài giảng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, vào buổi sáng ngày đầu năm, Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến ngôi đền thờ này. Ngài nói, chân lý về chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria tìm thấy sự vang vọng tại Roma này, là nơi ít lâu sau đó đã xây lên đền thờ Đức Bà Cả, là đền thánh đầu tiên tại Roma và trong toàn Tây Phương, nơi tôn kính ảnh Mẹ Thiên Chúa, Theotokos, với tước hiệu Đức Bà là phần rỗi của dân Roma. Cũng như hai lần trước, Đức Thánh Cha Francisco đã quỳ gối cầu nguyện trong thinh lặng trước ảnh Đức Bà là phần rỗi dân Roma. Tin Somalia. Somalia cấm không cho cử hành lễ Giáng sinh. Trong một diễn biến tệ hại, lần đầu tiên kể từ năm 1991, Bộ Tư pháp và Bộ Tôn giáo sự vụ của Somalia đã thông báo lệnh cấm bất cứ cử hành nào liên quan đến Giáng sinh ở quốc gia Hồi giáo Sunni này. Tổng giám đốc thông tin của bộ này cho biết rằng, tất cả các cơ quan an ninh và các lực lượng thực thi pháp luật đã được hướng dẫn để phản ứng với bất kỳ cử hành nào liên quan đến lễ Giáng sinh. Đài truyền hình Kenya Broadcasting Corporation đưa tin như trên. Theo niên giám mới nhất của Tòa Thánh, thì quốc gia Hồi giáo Sunni với 10 triệu dân nằm ở vùng sừng châu Phi này, có một giáo xứ công giáo, 3 linh mục, 4 nữ tu và 100 người công giáo. Somalia rộng 637.657 km vuông. Sau khi được độc lập từ tay người Ý và người Anh vào tháng 7 năm 1960, nước này đã trải qua một thời kỳ cộng sản trước khi xảy ra nội chiến đẫm máu vào năm 1991. Nạn hải tặc Somalia phát triển nhanh chóng và gây kinh hoàng cho các tàu thuyền đi qua khu vực sừng Phi Châu. Nghị quyết 794 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 3 tháng 12 năm 1992 cho phép Liên quân gìn giữ hòa bình do Hoa Kỳ lãnh đạo đưa quân vào nước này để bảo đảm các nguồn viện trợ nhân đạo đến được với dân chúng tại đây. Tuy nhiên, quân đội Hoa Kỳ đã chịu thiệt hại nặng trong trận chiến tại thủ đô Mogadishu vào năm 1993. Đến mức tháng 3 năm 1995, Hoa Kỳ và các nước khác phải rút quân hoàn toàn khỏi nước này. Cuộc triệt thoái diễn ra khó khăn, nguy hiểm với nhiều thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Thế giới đành để mặc cho người Somalia tự do chém giết lẫn nhau. Hòa bình được coi là được lập lại từ tháng 8 năm 2012 với một nhà nước Hồi giáo Sunni dựa trên luật Sharia, trong đó thẳng tay đàn áp các nhóm thiểu số thuộc Kitô giáo và cả các hệ phái Hồi giáo khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những câu kinh thánh được đọc nhiều nhất trong năm 2013 do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ứng dụng Youth Version Bible Application vừa công bố bản phân tích cuối năm 2013 của họ. Bản phân tích này cho thấy cách những người dùng ứng dụng này cư xử với Kinh Thánh trong năm qua ra sao. Phải rằng, câu Kinh Thánh nào được họ chia sẻ nhiều hơn cả? Thưa đó là câu, chương 4, câu 13 trong thư Philippe. Tôi có thể làm mọi sự nhờ Chúa Kitô đứng tăng sức mạnh cho tôi. Điều cũng đáng lưu ý là chương Thánh Kinh được đọc nhiều hơn cả là chương 8 thư Roma, mà chương đọc Chúa Version cho hay được đọc 4 lần mỗi giây đồng hồ trong năm 2013. Các chương khác có hạng tiếp theo là thư Roma chương 12, tin mừng Matthew chương 5, thư thứ nhất Gioan chương 4 và thư Do Thái chương 12. Chúng ta hãy nói đến những câu được đọc nhiều hơn hết. Câu của năm 2013, từ thư Philippe chương 4 câu 13. Tôi có thể làm mọi sự nhờ Chúa Kitô đứng tăng sức mạnh cho tôi. 10 câu được chia sẻ nhiều hơn cả là Thánh Vịnh chương 118 câu 24. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan hỷ. Thứ hai, đó là thư thứ nhất của Thánh Phêrô chương 5 câu 6. Vậy anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh em khi đến thời người đã định. Thứ ba, tiên tri Isaiah chương 41 câu 10. Đừng sợ hãi, có ta ở với người. Đừng nhớ nháp, ta là Thiên Chúa của người. Ta cho người vững mạnh, ta lại còn trợ giúp với tay hộ toàn thắng của ta. Thứ tư, tin mừng Matthew chương 7 câu 7. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho. Thứ năm, tiên tri Isaiah chương 40 câu 31. Như những người cậy trong Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chuồng chân. Thứ sáu, thư Do Thái chương 4 câu 15. Vị thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, chỉ trừ tội lỗi. Thứ bảy, thư Ê-phê-sô chương 5, câu 25 đến câu 26. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thánh tẩy hội thánh bằng nước và lời hàng xóm. Thứ tám, sách Giô-suê, chương 1, câu 9. Mạnh bạo lên, càng đảm lên. Đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Thứ chín, thứ hai, Ti-mô-thê, chương 1, câu 7. Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí, làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một thần khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ. Và cuối cùng, thứ 10, Thánh Vịnh, chương 18, câu 2. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa, là sức mạnh của con. Và các chương được đọc nhiều hơn cả, đó là chương thứ 8, thư gửi tín hữu Roma. Thánh Phaolô đại đệ nói tới việc người tín hữu sống theo thần khí, chứ không sống theo xác thịt. Hướng đi của xác thịt là sự chết, hướng đi của thần khí là sự sống và bình an. Thần khí làm cho anh em trở nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên, Abba, cha ơi. Đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với người. Người đã cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Thánh Phaolô nhân dịp này ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Đến như chính có một, Thiên Chúa cũng chẳng thà, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Do đó, ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Không, vì tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Và chương 12 thư Roma gồm nhiều lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô tông đồ. Thứ nhất, đó là cách xứng hợp để thờ phượng Thiên Chúa, là hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Thứ hai, đó là sống khiêm nhường và bác ái trong cộng đoàn. Thánh Phaolô nói, đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, như một bộ phận trong cùng một thân thể, ai nấy liên đới với nhau. Lòng bác ái không được giả hình giả bộ, thường mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình. Hãy chia sẻ với các thánh đang lâm cảnh thiếu thốn và ân cần tiếp đãi khách đến nhà. Và cuối cùng là bác ái đối với mọi người, kể cả kẻ thù địch. Thánh Phaolô nói, hãy chúc lành cho những người bác bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa, vui với người vui, khóc với người khóc. Hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Anh em đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, hãy chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Anh em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù người có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, người sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy sự thiện mà thắng ác. Và cuối cùng là chương 5, tin mừng theo Thánh Matthew. Trọng điểm là bài giảng trên núi. Về 80 phút, nghèo khó, hiền lành, sầu khổ, khát khao nên người công chính, biết xót thương, có tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, bị bắt hại vì công chính, vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống. Thứ hai, muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Chẳng ai thắp đèn lên rồi lấy thùng ốp lại, nhưng đặt trên đế và nó soi sáng cho mọi người trong nhà. Thứ ba, Chúa Giêsu kiện toàn luật Môsê. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể đi qua được. Thứ tư, đức công chính của người môn đệ. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Thứ năm, đừng giận ghét. Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Thứ sáu, chớ ngoại tình. Anh em đã nghe luật dạy rằng, chớ ngoại tình, còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Thứ bảy, đừng ly dị. Luật dạy rằng, ai rảy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ và đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rảy, thì cũng phạm tội ngoại tình. Thứ tám, đừng thề thốt. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng, chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Thứ chín, chớ trả thù. Anh em đã nghe luật dạy rằng, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, đừng chống cự người ác. Trái lại, nếu bị ai vạ má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. Và cuối cùng, phải yêu kẻ thù. Anh em đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Tóm lại, anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những câu thánh kinh được đọc nhiều nhất trong năm 2013 do Vũ Văn An tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã công bố thông điệp Acelli Reginam và thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương. Cũng như đã xảy ra với tông hiến Ineffabilis Deus do Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854 và thông điệp Munificentissimus Deus do Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố năm 1950. Trong thông điệp Acelli Reginam, chứng tích kinh thánh liên quan tới chức nữ vương của Đức Maria cũng bao gồm trong truyền thống. Đức Giáo Hoàng Pio XII khẳng định rằng nền tảng và các lý do của phẩm giá vương quyền của Đức Maria được diễn tả trong mọi thời đại một cách dồi dào và được tìm thấy trong các tài liệu cổ xưa của giáo hội và trong các sách phụng vụ thánh. Cả trong các thế kỷ đã qua, dân Kitô đã luôn luôn có lý tin rằng người nữ từ đó được sinh ra con đấng tối cao, đấng sẽ cai trị nhà Gia-cóp đến muôn đời, vị hoàng tử hòa bình, vua các vua và chúa các chúa, vượt trên mọi loài thụ tạo khác của Thiên Chúa, đã nhận được các ân sủng rất cá biệt. Rồi khi duyệt xét các mối dây sâu đậm hiệp nhất mẹ với con, dân Kitô dễ dàng gán cho mẹ Thiên Chúa một sự cao vượt vương quyền trên tất cả mọi sự. Như thế, người ta hiểu một cách dễ dàng làm sao các tác giả xa xưa của giáo hội đã lấy lại các lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel báo trước vương quyền vĩnh cửu của Đức Giêsu, con Đức Maria, cũng như các lời của bà Elizabeth, người đã cúi mình trước Đức Maria gọi mẹ là mẹ của Chúa tôi. Khi gọi mẹ là mẹ của Đức Vua và mẹ của Chúa, tác giả ấy đã muốn ám chỉ rằng từ vương quyền của con phải xuất phát ra cho mẹ một sự cao trọng và ưu đẳng nào đó. Thông điệp duyệt qua các văn bản trích từ bút tích của các giáo phụ, các thần học gia, các giáo hoàng, cũng như phụng vụ Đông Phương và Tây Phương, và rút tỉa ra các lý do thần học và giáo lý tiềm ẩn trong các chứng tá đó. Một cách nòng cốt, chúng bao gồm hai điểm. Thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Thế. Điểm giáo lý thần học thứ nhất, Đức Maria là mẹ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Pio XII viết trong thông điệp Acelli Reginam. Lý lẽ chính làm nền cho phẩm giá vương quyền của Đức Maria đã hiển nhiên trong các văn bản của truyền thống cổ xưa và trong phụng vụ thánh, chắc chắn là chức làm mẹ Thiên Chúa của mẹ. Thật thế, Thánh Kinh khẳng định về người con sẽ được Đức Trinh Nữ sinh ra rằng, người sẽ được gọi là con đấng tối cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc của người sẽ vô cùng tận. Ngoài ra Đức Maria được tuyên xưng là thân mẫu của Chúa. Bà Elizabeth kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Và hậu quả đương nhiên là chính mẹ là nữ vương, vì đã cho chào đời người con, mà trong chính lúc thụ thai đã là vua và là Chúa của muôn vật muôn loài qua sự kết hợp hiệp nhất thể của nhân tính với ngôi lời. Điểm giáo lý thần học thứ hai, Đức Maria là cộng sự viên của Đấng Cứu Chuộc. Đức Giáo Hoàng Pio XII viết tiếp trong thông điệp, tuy nhiên phải tuyên xưng Đức Trinh Nữ rất có phúc là nữ vương, không phải chỉ vì chức làm mẹ Thiên Chúa, mà cũng vì phần riêng biệt mà do ý muốn của Thiên Chúa mẹ đã có trong công trình cứu chuộc đời đời của chúng ta nữa. Để củng cố cho lý do thần học thứ hai này, thông điệp còn đưa ra các chứng tá khác của truyền thống, nhưng không trích dẫn văn bản kinh thánh nào. Tài liệu dành nhiều chỗ để nói về sự hiệp nhất rất khăng khít của Đức Maria như là Eva mới được kết hiệp với Adam mới là Chúa Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Một cách đặc biệt, tài liệu nhấn mạnh sự hiện diện của Đức Maria bên cạnh thập giá và việc mẹ hiến dâng con mẹ lên Thiên Chúa Cha trong giờ phút tử nạn trên núi Sọ, bằng cách hiến tế tình yêu cùng với các quyền làm mẹ như là Eva mới cho toàn hậu duệ của Adam đã bị ô uế bởi sự sa ngã khốn nạn của nó. Sau cùng, như là hiệu quả của sự kiện Đức Maria là người cộng tác của Đấng Cứu Chuộc, thông điệp cũng đề cập tới một sự tham dự vào ảnh hưởng, qua đó con mẹ và là đấng cứu chuộc chúng ta cai trị trên trí tuệ và ý chí của loài người. Thật vậy, nếu ngôi lời làm các phép lạ và tuôn đổ ơn thánh qua nhân tính mà người đã nhận lấy, nếu người dùng các bí tích, các thánh như là dụng cụ để cứu vớt các linh hồn, thì tại sao người lại không thể dùng nhiệm vụ và công trình của mẹ rất thánh người để ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ? Nhưng ở đây thông điệp không nhắc tới văn bản kinh thánh nào, trừ việc quy chiếu mơ hồ về Thánh Vịnh 44 câu 10. Bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Mẹ được chúc tụng trên tất cả các thánh trên trời, và đứng bên phải con duy nhất của mẹ. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, từ các kết quả của truyền thống, Đức Giáo Hoàng Pio XII nêu bật các văn bản kinh thánh làm chứng cho thấy chức nữ vương của Đức Maria. Đó là văn bản sách ngôn sứ Isaiah, chương 9, câu 5 và câu 6. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là cố vấn kỳ diệu, thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Văn bản kinh thánh thứ hai là chương 19 câu 16 sách Khải Huyền. Người mang một danh hiệu viết trên áo choàng và trên vế, vua các vua, chúa các chúa. Văn bản kinh thánh thứ ba là phúc âm thánh Luca chương 1. Sứ thần Gabriel nói với Đức Maria, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và vương quốc người sẽ vô cùng tận. Khi được Đức Maria đến viếng thăm, bà Elizabeth đã vui sướng kêu lên, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa đến với tôi như thế này. Như vậy, do ý muốn của Thiên Chúa, Đức Maria được kết hiệp vào công trình cứu chuộc, và người ta nói tới sự song song Eva Maria, với quy chiếu đặc biệt về hiến tế trên núi sọ. Trái lại, đã không có văn bản kinh thánh nào liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào vương quyền của Chúa Kitô trong việc ban phát cho chúng ta các hoa trái của ơn cứu độ với tấm lòng hiền mẫu. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm thấy một số văn bản kinh thánh quy chiếu về Đức Maria như là mẹ của vị vua Messia, vì vua cứu thế. Trước hết là hình ảnh của Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu trong Thánh Kinh Cựu Ước. Trong truyền thống của triều đại nhà David, chỉ có Hoàng thái hậu là có vai trò chính thức, bao gồm phẩm giá và các quyền bính đặc biệt. Trái lại, Hoàng thái hậu vợ của vua không được như vậy, cả khi bà có là người được sủng ái nhất giữa các thê thiếp của nhà vua. Đang khác, đây cũng là hiện tượng hiện hữu trong các nền văn hóa ngoài kinh thánh của vùng Trung Đông, tức nền văn hóa của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Hoàng hậu mẹ hay Hoàng thái hậu được gọi là Gevira, tức bà chủ, trái nghịch với nữ tỳ, và song song với từ Adon là ông chủ, là từ không có từ giống cái trong tiếng Do Thái. Chẳng hạn chương 5 sách Các Vua 2 kể lại chuyện cô bé Do Thái bị bắt từ Israel, đưa về làm nữ tỳ cho vợ quan Naaman người Aram. Khi nghe ông bị bệnh hủi, thì cô nói với bà chủ, ôi phải chi ông chủ con được gặp vị ngôn sứ ở Samaria, thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi. Và đã xảy ra như vậy. Trong chương 24, ngôn sứ Isaiah báo trước, Thiên Chúa sắp phá tan cõi đất khiến cho nó phải hoang tàn và đảo lộn mọi sự. Bây giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con nợ. Tác giả Thánh Vịnh 123 đặt tin tưởng nơi lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và kêu lên, quả thật như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, tới khi người xót thương chút phận. Hoàng Thái Hậu thường xuyên được nhắc tới trong danh sách các vua của Vương quốc Juda miền Nam, chỉ trừ ba vua Joram, Ahaz và Asa. Trái lại, tên Hoàng Thái Hậu không được nhắc tới trong danh sách các vua của Vương quốc Israel miền Bắc, chỉ trừ Hoàng hậu Jezabel, được các hoàng tử con Acacia vua Juda gọi là Gevira.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong tâm tình sám hối, con đớn đau vì tội đã phạm. Trong tâm tình ăn năn, con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Tội làm con xa lìa nhan Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em, để lại được sống trong ân tình của những người con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người gùi nước ở Ấn Độ có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây và rồi được đeo lên cổ của anh ta để mang về nhà. Một trong hai cái bình thì còn rất tốt và không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại thì bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Chúng chỉ còn lại có 2/3. Hai năm trời, anh ta vẫn sử dụng hai cái bình gùi nước đó, mặc dù lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Và lẽ dĩ nhiên, cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia, bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gùi nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân, và tôi muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian qua. Anh ta hỏi lại cái bình, sao lại phải xin lỗi, mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại, suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã rò rỉ trên đường về nhà, ông đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gùi nước rất thông cảm với cái bình nứt. Ông ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc trên vệ đường. Quả vậy, cái bình nứt đã thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà, và điều này khuyến khích được nó đôi chút. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã chảy ra rất nhiều. Một lần nữa, nó lại xin lỗi người gùi nước. Người gùi nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, chỉ phía bên ngươi không? Thực ra, ta biết rất rõ về vết nứt của ngươi, và ta đã lấy điểm yếu đó để biến thành lợi điểm. Ta đã gieo một số hạt hoa ở bên vệ đường phía bên ngươi, và mỗi ngày, trong khi ta gùi nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa của ta. không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa duyên dáng để làm đẹp cho ngôi nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, nhà viết kịch Hy Lạp cổ đại Rivettius đã nói, vì tôi là con người, nên không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi. Nghĩa là, ông ta chấp nhận những khiếm khuyết bất toàn, những vết nứt trong con người của mình, vì bản chất của con người là nhân vô thập toàn. Ai trong chúng ta cũng đều có những vết nứt, vì vậy chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt, và đó là điều hết sức hiển nhiên. Vì thế, chúng ta đừng quá thất vọng, ngã lòng, tự trách những tồi tệ, thiếu sót của mình. Nhưng điều quan trọng là phải biết chấp nhận và tận dụng nó, biến nó thành cái tuyệt vời hơn, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Mọi sự vật xuất hiện trong thế giới này đều nằm trong sự quan phòng tuyệt vời của Thiên Chúa, cho dù với cái nhìn của con người, chúng ta đã không hiểu thấu, và khi thực hiện những can thiệp thô bạo vào tự nhiên, chúng ta đã phải lãnh nhận nhiều hậu quả rất đáng tiếc. Trong quá trình chọn lọc tự nhiên, các nhà nghiên cứu cảm thấy chim sâu là loài phá hoại những bông lúa, nên họ quyết định tiêu diệt hết lũ chim sâu. Kết quả là, mùa màng năm đó, người nông dân bị thất thu nặng nề vì sự xuất hiện vô kiểm soát của lũ châu chấu. Thì ra, tuy phá lúa, nhưng sự hiện diện của chim sâu cũng có một tác dụng tốt là tiêu diệt bớt bọn châu chấu. Vì thế, mọi điều từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những cái to lớn hơn, từ cái hay cho đến cái dở, nếu chúng ta cảm nhận cuộc sống này bằng con mắt đức tin, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết trân trọng mọi thứ ta có và sử dụng chúng sao cho thật có ý nghĩa, thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp cho dù ta sống trong bất cứ hoàn cảnh sống như thế nào. Như ông chủ của cái bình nứt, Thiên Chúa cũng không hề trách móc vì những lỗi lầm, yếu đuối của chúng ta. Điều Thiên Chúa cần là sự chuyên chăm gắn bó với Ngài trong từng hơi thở, từng công việc, trong suốt cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta hãy hoàn toàn phó thác cuộc sống của mình trong bàn tay của Ngài như cái bình nước khiêm tốn, ngoan ngoãn thực hiện công việc đựng nước mà ông chủ của nó muốn nó làm, cho dù nó cũng tự nhận biết mình chỉ là một cái bình nước. Và ông chủ sẽ chỉ cho nó thấy điều kỳ diệu mà nó đã thực hiện trong suốt thời gian qua, đó là làm cho những luống hoa ven đường trở nên tươi tốt, xinh đẹp. Cũng vậy, Thiên Chúa biết rất rõ về vết nứt của chúng ta, và Người đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành lợi điểm. Người đã làm nên những điều kỳ diệu trên những vết nứt, trên những bất toàn của chính con người chúng ta. Đôi khi chúng ta cũng tự cho mình là chiếc bình lành và lòng đầy kiêu hãnh khi nhìn thấy những khiếm khuyết, những vết nứt trong cuộc sống của những tha thể ngoài mình. Nhưng thực ra, chỉ mình Thiên Chúa là đấng duy nhất lượng giá được sự đóng góp cũng như giá trị việc làm của mỗi người. Có những thành công, những công phúc thật rõ ràng, thật rạng rỡ trong đánh giá của mọi người. Nhưng đối với Thiên Chúa, nó chỉ là con số không to tướng. Cái nhìn của Thiên Chúa không giống như cái nhìn của con người. Câu chuyện dụ ngôn về người Pha-ri-siêu và người thu thuế theo Phúc Âm Thánh Luca là một minh chứng rất rõ về điều này. Trong khi người thu thuế biết mình tội lỗi, chỉ đứng xa xa mà cầu nguyện, thì người Pha-ri-siêu hãnh diện liệt kê cho Chúa nghe một loạt các công phúc, những việc đạo đức mà anh ta đã đạt được. Kết quả thật là bất ngờ khi Chúa Giê-xu phán, người này khi trở về thì trở nên công chính, còn người kia thì không. vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những kẻ yếu đuối, bất toàn, như một công cụ thô kệch. Nhưng chúng con trông cậy, phó thác vào Chúa và tin rằng trong tay Chúa, chúng con sẽ thực hiện những điều tốt đẹp cho mình và cho tha nhân. Đồng thời, xin cho chúng con biết mở lòng khoan dung, chấp nhận những vết nứt trong cuộc đời của những người anh em, giống như Chúa Giêsu đã chấp nhận những sai lầm, những yếu hèn của chính chúng con vậy. Amen.
Lửa hồng vui trên đường hy sinh, theo Chúa đi gieo muôn hạnh phúc. Chúa ơi, con tin sống cho Ngài. Chúa ơi, con tin sống cho Người. Chọn đời con vang bài ca mới, để Người khen ân tình biển khơi. Con xin trở về với Ngài. Con tin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2014 tràn đầy muôn ơn lành của Thiên Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.